他们呢，没有任何中间。
Đây là đăng đạo lý thực hành số 2. Bài kinh cầu nguyện chữ Việt. Cầu xin các đấng chân sư đăng lành che chở chúng con và giúp cho chúng con được thông minh sáng suốt, chuyên tâm học đạo để đi đến đài minh triết và giác ngộ thiên liêng. Chúng con cầu xin cho tình bác ái được phổ biến khắp cả mọi nơi. Cầu nguyện cho vạn vật được thái bình. Bài kinh cầu nguyện chữ Việt. Cầu xin những quyền lực của ánh sáng mang sự giác ngộ đến cho nhân loại. Cầu xin tinh thần hòa bình bủa rải khắp thế gian. Cầu xin ở khắp nơi những người có thiện chí gặp nhau trong một tinh thần cộng tác. Cầu xin thần lực hộ trì những sự cố gắng của các đấng cao cả. Tưởng đến tinh thần, còn niệm tâm thì tưởng đến cội rễ của mình là tinh thần. Hãy niệm nho nhỏ hai niệm tâm lòng ba câu, là ba lần câu này. Hỏi ác năng, ác năng là tức nghĩa là bản thể tinh thần của mình đó. Hỏi ác năng, chân linh cao cả, toàn năng, toàn thiện, vô sở bất tại, Ngài là tôi là Ngài, Ngài như thế nào, tôi như thế ấy. Ngoài ra, mỗi giờ nên niệm câu này 2-3 lần, nhiều nữa càng tốt. Câu này sẽ mở rộng đường thông thương giữa chân nhân và phàm nhân và giúp cho chân nhân điều khiển phàm nhân dễ dàng. Con người sẽ tiến mau và biết được bản tính thiên liêng của mình. Về thanh thiền nên dùng hai cách. Thanh thiền đặng làm chủ ba thể là thân, vía, trí. Thanh thiền một tính tốt. Thanh thiền đang làm chủ ba thể thân vía trí. Trong các cách thanh thiền đầu tiên, riêng cái cách này đáng cho chúng ta chú ý hơn hết và đáng được thực hành hơn hết, vì đây là cái gốc. Một khi đã làm chủ được ba thể rồi thì bước mau tới cửa đạo. Nơi đó người ta chỉ cho sinh viên thấy cơ sanh hóa, thấy duyên hệ, tức là tính chất của khoa học. Sinh viên sẽ biết cái nguyên nhân và học tập cách tạo ra hình thể của vạn vật hay là sự sống, chứ không phải cứ quan sát hình thể và chỉ biết cái vật chất mà thôi, thay vì phải tìm hiểu tinh thần ở bên trong nó nuôi sự sống và điều khiển vật chất. Muốn tham tiền cách này thì trước hết phải xem xét sắc thân, xong rồi thì bỏ nó qua một bên, tới dự tính tới vía, hết xuống vía tới cái trí, cuối cùng ta đi đến chân nhân ở trong cõi thượng thiên. Rồi sắc thân, xem xét sắc thân rồi nói trong lòng như vậy: sắc thân này không phải thật là tôi đâu, nó chẳng qua là một khí cụ của trời xanh để cho tôi dùng đặng hoạt động ở cõi trần. Nó là đứa tôi thế của tôi, nó vẫn tráng chuyện, tinh tiến, có tiết độ và siêng năng, ngoan ngoãn, dân lời, không bao giờ ưng ngạnh. Xong rồi để nó qua một bên và nghĩ tới cái vía. Về cái vía, cái vía này cũng không phải là tôi, nó chỉ là một lớp áo thứ nhì của tôi mặc để học hỏi ở cõi trung giới và biểu hiện những tình cảm và những ý muốn thanh cao, tốt đẹp. Nó chứa ra những làn hào quang của những đức tánh từ bi, bác ái, nhẫn nại, khoan dung, bất dụ lợi và hy sinh tuyệt để. Nó thuận lợi cho tất cả mọi người, bất câu là ai. Về cái trí, cái trí cũng không phải thật là tôi nữa, nó là lớp áo thứ ba của tôi mặc để học hỏi và kinh nghiệm ở cõi trần và cõi hạ thiên. Từ đây nó chỉ được phép sinh ra những hình dạng nào mà ý tôi quyết định. Nó sáng suốt minh mẫn và không còn đáp ứng với cảnh vật ở trước mặt nó hay là những làn sóng rung động từ ngoài đưa đến. Nó yên lặng và thanh tịnh như mặt nước hồ thu và tiếp nhận một cách đứng đắn trực giác ở mấy cõi cao đưa xuống. Ta là chân nhân. Xong rồi thì bỏ cái trí ra một bên rồi giải quyết trong lòng như vậy: tôi là trung nhân, tôi ở tại quê hương của tôi là cõi thượng thiên vô cùng tốt đẹp. Thân vía trí là ba thể mà tôi thường dùng mỗi ngày. Tôi là chủ nhân ông, chúng nó là những tay chân bộ hạ của tôi. Tôi là một với vạn vật, các dân dân trên địa cầu vốn là huynh đệ của tôi, tôi phải là giúp đỡ và phụng sự họ tùy theo khả năng của tôi. Thanh thường một tính tốt. Trước nhất ta nên biết có một luật thiên nhiên như sau đây: khi ta tưởng tới một tính nào đó mãi thì trong thời gian sau ta sẽ có tính đó. Nó sẽ là thành phần của tính nết ta, nó biểu lộ ra một cách tự động mà ta không ngờ. Thật đúng với câu con người tưởng điều gì thì sẽ thành ra điều đó. Hiểu định luật này rồi thì ta có thể rèn luyện những tính tốt một cách chắc chắn và tránh xa những các tính xấu. Muốn đừng nhiễm tính xấu thì đừng tưởng tới nó, đừng nhớ tới nó, đừng nghĩ tới nó, đừng nói tới nó, tức là đừng cho nó vô trí ta. Nếu rủi nó nhập vô rồi thì phải lập tức đuổi nó ra bằng cách tưởng tới tính tốt đó lập với nó. Chỉ có phương pháp này là hay hơn hết để diệt trừ những tư tưởng xấu. Cách luyện tập một tính tốt. Sau khi thanh thiền đặng làm chủ ba thể rồi thì ta hãy ngồi suy nghĩ tới đức tánh mà ta muốn có. Trong 5-7 phút tùy theo sức chú ý của ta, ta xem xét đủ hết các khía cạnh của nó rồi nói, tôi có đức tánh gì đó, nó là thành phần của tôi. Xin quý bạn xem trong những bài giải gián tác định hai đức tánh trong chương thứ 3, là phải kiên nhẫn, phải bền chí. Và buổi sáng nào cũng phải tập như vậy, đừng bỏ qua bữa nào cả. Nếu quý bạn mới tập có một tuần lễ, kế nghỉ 2-3 tháng sau, lần sau quý bạn khởi sự lại trong vài ngày, kế nghỉ nữa cả năm làm như vậy mãi thì kết quả sẽ ra thế nào? Mỗi lần tập thì quý bạn tạo ra một hình tư tưởng của các cái tánh đó. Quý bạn nên nhớ, hình tư tưởng là một sinh vật cũng như một con thú, có đồ ăn nó mới sống lâu, không có đồ ăn nó sẽ chết mất. Quý bạn nếu nuôi dưỡng nó có một tuần lễ mà mỗi ngày có vài phút đồng hồ rồi nghỉ cả tháng không cho nó ăn nữa thì tự nhiên nó sẽ ốm rồi chết đi. Nó chết tức nghĩa là nó đã rã ra xuất hiện thanh thú như trước. Lần nào cũng nuôi lần nấy, hình tư tưởng nó còn sống dai đâu mà giúp được quý bạn. Thanh thường như thế, đừng nói một năm, dài cho 10 năm đi nữa cũng không đem lại kết quả tích cực nào cả. Có người thanh thường được một ít lần mà không thấy sự thay đổi trong tâm tánh, đàn ngã lòng rồi bỏ luôn, và nói phương pháp đó rất dễ không hiệu nghiệm gì hết. Sự thật không phải tại phương pháp mà tại anh bạn đó không làm như lời đã chỉ bảo, không hành động đúng theo luật thiên nhiên. Chắc chắn quý bạn đã biết chọn một đời chưa dứt hẳn được một tật xấu mà cũng không hẳn tập được một tính tốt, chỉ vì tại không biết hay là không tuân theo phương pháp chỉ định. Tự lập hạnh là lập hạnh là lập một hạnh tốt đòi hỏi một thời gian khá lâu, 15-20 năm. Rồi kéo dài từ kiếp này tới kiếp kia cho đến khi con người trở nên trọn sáng trọn lành của một vị chân tiên, hãy bền chí, hãy kiên nhẫn. Đừng sợ thất bại, từ lúc ban đầu luôn luôn có sự thất bại nhưng đừng sợ, đừng ngã lòng. Cứ lo tiến tới có thất bại, sao ta mới trở nên khôn ngoan hơn trước. Thí dụ, quý bạn đi tập tánh hai thật trong tháng này, bỗng nhiên có một việc đưa đến làm quý bạn không giữ lời thế được. Quý bạn phạm tội nói dối, bạn sẽ ăn năn và sẽ nói bậy quá, ta phải ngay thật một phút chết. Có rất nhiều lần như vậy, có một ngày kia khi muốn mở miệng, muốn cáo trợ thì quý bạn nhớ ngay cái tính ngay thật liền. Quý bạn ngập ngừng sau khi đó, thật nói dối không còn ám ảnh quý bạn rất mạnh mẽ như trước nữa. Quý bạn thắng được lần thứ nhất thì sẽ thắng được lần thứ hai, thứ ba, mặc dù thật xấu chống lòng rất dữ dội trước khi đầu hàng. Từ đó về sau, tính ngay thật là thành phần của tấm lớp của quý bạn rồi, quý bạn sẽ luôn luôn ngay thật ngoại từ vài trường hợp hiếm có, tức là bất đắc dĩ không thể nói thật được. Về máy tính tốt khác cũng vậy, xin quý bạn nhớ rằng không có đủ những đức tính của luật trời quy định thì không thể nào được tinh sư thâu nhận làm đệ tử, và cửa đạo vẫn đóng chặt. Quý bạn nào có đọc quyển Dưới Thân Thầy, con đường của người đệ tử, trước thềm thánh đạo, trước thềm thềm thánh điện người phụng sự và trước thềm đạo, đều biết rõ điều này. Trong chu kỳ tiến hóa này về phương diện nguyên lý đạo đức, hầu hết nhân loại giống như những trẻ nít mới 6-7 tuổi cần phải học tập, cần phải được dắt dẫn, dạy dỗ và giác ngộ luôn luôn. Phải có ý chí cứng giỏi thì chúng ta mới thắng được các chướng ngại, chẳng trầy thì chết. Đừng quên rằng chúng ta là những vị của Thượng Đế có sẵn trong mình tất cả những nguồn năng của Đức Thượng Đế. Chỉ cần có một điều phải ra công tập luyện, mở mang và sử dụng chúng nó theo ý chúng ta muốn. Ai có gan dạ, ai có chịu đựng, ai có giỏi chịu đựng thì tới trước. Ai nhút nhát, yếu đuối thì tới sau. Chung cuộc ai ai cũng có mục đích của sự Đức Thượng Đế và định sẵn của con người trong vũ trụ này. Nhưng mà ai chậm trễ, ham vui, chơi, không lo bổn phận thì sẽ chịu không biết bao nhiêu nỗi thất vọng, đau khổ. Có khi kéo dài cả chục hai môn, cả chục triệu năm như vậy. Trong khi đó, những bạn đồng hành đã vượt qua hạn siêu phàm nhập thánh lâu lắm rồi. Chỉ có bao nhiêu đó là sự khác biệt giữa những linh hồn tiến hóa không đồng bậc với nhau. Thời gian thanh thường không nhất định được phải bao lâu, việc đó vẫn tùy thuộc sự tiến hóa của mọi người. Hai cách thanh thường nói trên đây mới nghe qua thì nhiều, nhưng khi đem ra thực hành thì lấy 10 hay 15 phút là đủ hết. Ban đầu thì khó khăn thật, xong khi đã có thói quen rồi thì lần lần nó sẽ hóa ra dễ dàng. Trong những giờ làm việc, trong những giờ làm việc tại tâm hay tư sở, chúng ta nên giữ thái độ của một người đã đạt được chân lý. Nghĩa là chúng ta có bổn phận phụng sự đồng bào mà không bao giờ vụ lợi. Mỗi việc nào cũng phải làm cho chính chắn, chu đáo, hoàn tất, không hề bao giờ có việc cấm câu ăn tiền như tục thường nói. Việc nào cũng là thiêng liêng cả. Chúng ta làm đây là làm cho Đức Thượng Đế mà không bao giờ tưởng tới công quả, công đạo đức, gọi là hữu duy có vô duy. Chúng ta tập tánh đoạn tuyệt rồi lần lần những việc làm chúng ta dầu là tốt đẹp mấy cũng không còn bớt tới buộc chúng ta vào đến xa luân hồi nữa. trời sẽ ban thưởng chúng ta một cách khác, là cho tâm trí chúng ta càng ngày là sẽ mở mang sáng suốt, và chúng ta có nhiều cơ hội giúp đời hơn trước. Nhờ như thế chúng mà chúng ta mau thành thánh quả, thành một vị tôn tri. Chưa đến nọ cũng tham thiền, như sáng nay nếu không thiền thì nhớ tới đức tính, luôn tập niệm và niệm nhiều lần câu hỏi ác man chân linh cao cả, toàn năng toàn hiện vô sở bất tại. Ngài là tôi là ngài, ngài như thế nào tôi như thế ấy. Dù hay tới trong khoảng từ 6 giờ rưỡi là 18 giờ rưỡi cho đến 9 giờ rưỡi là 21 giờ rưỡi cũng tham thiền như buổi sáng nay, mỗi ngày nên xem những câu kinh sách đạo đức và những báo chí khoa học bằng mở mang kiến thức, phải là mở tâm và mở trí một lượt, tâm trí vừa già rồi mới giữ vững được thân bằng và tiến lao tới cửa đạo và giúp đời một cách hữu hiệu. Rồi tự tỉnh tối trước khi đi ngủ nên kiểm soát là những tư tưởng và những hành vi của mình toàn ngày, không phải bắt đầu từ tối trở ngược lại sáng, nhưng phải bắt đầu từ tối tới ngày lại sáng chứ không phải từ sáng tới tối. Cái pháp này mở mau lẹ trí nhớ, thí dụ 10 giờ rưỡi là 22 giờ 30 ta đi ngủ thì hồi 10 giờ ta suy nghĩ, hồi 9 giờ rưỡi ta tưởng cái chi làm cái chi, rồi hồi 9 giờ 8 giờ rưỡi 8 giờ cho đến 6 giờ sáng khi ta mới thức dậy. Nếu ta làm được việc lành thì nên cố gắng làm thêm nhiều nữa, trái lại nếu có lỗi lầm ăn năn thì ăn năn rồi suy nghĩ bằng sửa đổi các tư tưởng, các tư tưởng hành động hồi sau này không còn gây nên quan trái nữa. Sám hối rất tốt, xong đừng nhớ tới mãi lỗi cũ như cách người ta đã trị bảo bấy lâu nay, bởi vì càng nhớ tới lỗi cũ chừng nào thì càng phạm lỗi đó từng ấy, e không phải một lần mà còn nhiều lần nữa. Đừng đừng bực, đừng tức tối, không ít chi cả. Cái chi qua rồi đã qua, chúng ta không sửa đổi quá khứ được, hãy là gây dựng tương lai là điều cần thiết và tối quan trọng. Hãy dùng những tư tưởng và những hành vi tốt đẹp bằng sửa đổi số mạng của chúng ta kiếp này và kiếp sau nữa. Chứ trong ngày sắc đầy ngày năm duyên, hãy với bản thân chúng ta lặp lại đây một cách dần dần những điều mà chúng ta đã học hỏi mấy vị chân, mấy vị sư huynh của chúng ta. Cầu xin những lời giáo huấn này sẽ giúp ích cho quý bạn phần nào, cũng như bấy lâu nay chúng nó là cây kim chỉ nam của anh em chúng ta vậy. Lành thai, lành thai, lành thai. Bạch Liên. Những lời chứng minh về màu sắc của những hình tư tưởng. Những người thông tin học nghiên cứu rất sâu xa về những hiện tượng tâm linh và dài người có thần nhãn, họ xác định được những luật của sự phát xạ của tư tưởng. Họ nói rằng chúng ta sinh ra những hình tư tưởng có màu sắc, nhưng mà tư duy của những hình này rất khác biệt nhau rất xa. Phàm của những tư tưởng quy định màu sắc của hình tư tưởng, bản tính của tư tưởng làm ra tư duy và sự rõ rệt của tư duy tùy thuộc sự minh bạch của tư tưởng. Thì ra chúng tôi lại được những người không hề khảo cứu về thông tin học hay là quyền bí học cạn tả cho chúng tôi nghe những hình có màu sắc giống hệt như những hình tư tưởng của các nhà lãnh tụ phái thông tin học đã vẽ trong những trang sách của họ viết ra. Tập đoạn sau chắc chắn với bạn đã biết các bạn, những bạn của ông Paul C. Jacob đều có thần nhãn. Mấy vị ấy chứng minh rằng những lời của phái thông tin học nói về tư tưởng có hình dạng và màu sắc dẫn đúng với sinh lý. Thử như trong cái vía của người tiến hóa thì màu lục là chỉ về tính thượng cảm và thích nghi, màu hường là có lòng từ ái, màu xanh là có lòng mến đạo, màu vàng là dấu hiệu của sự khôn ngoan, màu tím ở trên đầu chứng tỏ được trạng thái mở mang về thành tinh thần. Lập hạnh là điều kiện tối cần từ xưa đến nay và cho tới muôn đời sau. Lập hạnh là một điều kiện tối cần của người đời, và nhất là những người muốn tầm chân lý. Đa Phật dạy bác chính đạo đấng Christ bảo: hãy chọn lành như cha các ngươi ở trên trời chọn lành vậy. Đức Khổng Tử khuyên tư thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Có người có thể là một vị thượng tướng trong ta cầm bá dạng hùng binh trăm trận trăm thắng, nhưng mà mình thắng lấy mình là một việc còn khó khăn gấp mấy trăm lần chiến thắng cho nghịch. Mình thắng phục mình rồi mình sẽ thắng phục được tạo vật. Trước khi nói đến sự luyện tập tính tình, tôi xin cống hiến quý vị câu chuyện dưới đây. Chuyện Socrates thâu saxophone làm đệ tử. Một ngày khi Socrates đi dạo trong thành Nhã Điển Athens, bỗng gặp một thanh niên mặt mày sáng láng, ngài định thâu nạp cậu này làm đệ tử. Ngài bèn lấy gậy trận đèn thổi lại và hỏi: cậu biết ở đâu bán bánh mì và thịt không? Saxophone bèn đáp: tôi biết lắm, ngài kiếm mấy món đó tại chợ Agora. Socrates không hạ cây gậy xuống và hỏi thêm: còn người ta mua giày dép và quần áo chỗ nào? Saxophone bèn chỉ mấy người bán hàng cho Socrates. Socrates mới nói: tốt lắm, cậu đã biết nhiều chuyện hữu ích rồi. Bây giờ đây cậu có rõ ở đâu mà người ta học hỏi bạn trở thành một vị thiện nhân không? chúng ngày sắc sơ con làm kinh và hẹn đã mặt sâu các bà nói, nếu mà cậu dốt chuyện tận yếu hơn hết thì mấy cái còn lại cậu biết có ích gì không? Nếu mà cậu dốt chuyện tận yếu hơn hết thì mấy cái còn lại cậu biết có ích gì không? Cậu để trí thức của cậu làm gì nếu cậu không biết dùng nó đặng làm việc thiện? Nó ở với cậu cũng như một thí cụ nằm trong tay một người không kinh nghiệm. Y vô bậy vô bạ nó sẽ tạm vào tay chân của y chứ y không tiến tới trong người nghiệp chút nào. Khi thấy saxophone đứng dự sững sờ trước mặt mình và hổ thẹn vì bấy lâu nay bỏ lú môn học chính thức, Socrates bèn nói, thôi cậu hãy theo tôi, chúng ta sẽ nghiên cứu khoa học làm kẻ thiện nhân. Từ đó saxophone theo Socrates học tập tại sao trở thành một bậc vĩ nhân để làm đạn nhân cho quê hương xứ Hy Lạp. Học đạo không khác nào cất một cái nhà, trước hết phải lo đắp nền tảng vững chắc. Đáng vậy nếu một trận dông thổi tới không biết ngày giờ nào thì nó sụp đổ tam tành. Nền đạo là đức hạnh. Người đời có thể luyện được phép kêu mưa hú gió, sái đậu thành binh, sai thần xuống lũ, chỉ đá quá vàng. Song nếu không đủ đức tánh của lục trời quy định thì không hề khi nào được đứng tên vào bộ tiên đan. Người có thần thông thì nghĩ tài làm quỷ, thế nên phải bị muôn kiếp cầm lưng. Vậy thì chúng ta phải lo tu tâm luyện tấm trước nhất và trở nên ham sắc tắc mà chưa có quả đến cho mình. Mình hai đó tính cần thiết cho người học đạo là từ bi đắc ái, bố thí, hy sinh, chân thật, thăng bằng, khoan dung, can đảm, thanh khiết, bền trí, khôn khéo, tự tin và mạnh. Mỗi tháng tập 1 đức tánh, trong một năm đủ 12 đức tánh, khởi sự tháng nào cũng được. Nếu tập, nếu tháng đầu tập tánh từ bi bác ái thì tháng tới bố thí, tháng thứ ba hy sinh vân vân, hết tánh mặt rồi qua năm sau trở lại từ bi bác ái như cũ. Đã tập 15 năm như vậy, nếu hành đúng công phu như tôi đã nói trong bài tựa, từ hết 3 năm đầu đã khởi sự theo kết quả tốt rồi. Xin quý bạn chớ ngại lòng luyện tập tánh tình và là vấn đề thời gian không biết phương pháp thì chọn một kiếp chưa tập được hai tánh tốt và bỏ dứt một tánh xấu, không khéo thì qua thì kiếp này qua kiếp kia tiến với vài phước vừa bước, trong khi đó người bước đầu đã đi xa xa xăm cái số rồi. Nhưng đặc tính tình tốt là người dụng một thế gia tài vĩnh viễn trường tồn, với những châu vàng bạc châu báu của ta tôn góp trong mấy chục năm xài được lâu lắm là một đời, có khi chưa bỏ xác nó đã về tay người khác rồi, cùng gia tài thiên liêng này theo ta đời đời kiếp kiếp không rời bỏ ta. Kiếp này ta luyện tập được đức tính nào thì kiếp sau ta sinh ra đã có những đức tính đó trong lòng ta, thế nên ta mới thấy có nhiều đứa nhỏ mới 3-4 tuổi tự nhiên siêng năng hiền hậu, ngay thật biết bố thí vân vân, ấy là nhờ mấy chiếc tốt chúng nó đã tập được những tánh tốt này rồi. Lời trình thuyết, bạn nên đọc hết 12 đức tánh, nếu đương tập tánh bố thí mà gặp việc thì cũng phải can đảm hy sinh và khoan dung vậy, không nên câu trách mà phải luôn nhớ ta phải tự tính. Ta phải biết ta là chân thần, quyền năng của ta cũng như quyền năng của Đức Thượng Đế, ý chí của ta cứng cỏi và mọi việc ta làm đã thuận theo lòng trời thì ắt sẽ thành công, chẳng sớm thì muộn. Thì ta phải tự tính mới đạt được mục đích, dám chắc mỗi ngày ta đều có cơ hội để tỏ ra mình thành thật, ôn hòa, thức pháp, khiêm tốn, vân vân. Thức pháp, khiêm tốn, vân vân. Những đức tính phải tập là thứ nhất, tháng thứ nhất là từ bi quả ái. Có lòng từ bi bác ái tức là thương yêu muôn loài vạn vật, phá vết thường tranh chấp giữa ta và người. Lòng thương này phải như trời cao biển rộng, biển rộng do thật do đương, không phân được thân hay sơ, đồng chủng hay ngoại đăng, và bao hàm tất cả chúng sanh trong vũ trụ. Người có lòng từ bi bác ái đã hiểu rõ cơ trời và biết rằng ngày nay thiên hạ tướng hóa không đồng được với nhau là tại phàm nhân của mọi người mỗi khác. Có người sanh trước, có người sanh sau, có người xuân năng, có người biển nhát, có người đã giàu kinh nghiệm, có kẻ lại bơ thờ. Đời ngày thì như thế mà đời trong cả thải đều có đồng bản đánh tương liên với nhau và đều là chân thần toàn năng toàn thiện cả. Lòng từ bi bác ái của con người khởi đầu trong tình mẹ thương con và bao giờ cũng sẵn sàng hy sinh cho nó. Khi xưa Đức Phật Thích Ca có dạy, tất cả phương tiện thi hành trong kiếp này đặng đắc quả không bằng 1/16 của lòng từ bi bác ái. Nảy sinh lòng từ bi bác ái một lần là một việc còn cao quý hơn sự bố thí cho kẻ nghèo 3 lần mỗi ngày với cả tâm bát đầy thực phẩm. Ngài cũng nói, nếu các con muốn phụng sự ta, hãy phụng sự kẻ đau ốm bệnh hoạn. Đức Jesus Christ cũng có dạy, các con giúp đỡ một em nhỏ mọn nào của ta, tức là giúp đỡ ta vậy. Một người chỉ tỏ được lòng bác ái sao cả là khi nào y hy sinh cho các bằng hữu của y. Tâm từ bi bác ái là nguyên động lực của nhiều thánh tốt như bố thí, hy sinh, khoan dung và can đảm. Đức Đế Vương Ca Hát cũng có nói, có mấy tánh tốt khác mà thiếu lòng từ bi bác ái thì cũng như nước đổ xuống cát bị rút đi nó hết. Thật vậy, mặc dù có tánh ngay thẳng, siêng năng, cần mẫn, can đảm mà không dạy nhân từ thì quá ra gắt hiểm, tập rằng không ai chịu nổi cách ăn phải ở của mình, và trọn đời mình cũng không thể làm bạn thân với ai được lâu và cũng không giúp đỡ ai được. Muốn mở lòng từ bi bác ái thì ta phải tập làm những việc nhỏ mọn hàng ngày cho quen, đặng sau khi gặp những việc lớn lao mới đủ sức thực hành. Trọn ngày trước mặt ta thấy chung những công việc làm của tính cách từ bi bác ái. Một con thú đương đối ta hãy cho nó ăn, một cành bông ngã xuống ta hãy nâng lên, một đỉnh chai, một vỏ chuối mình giữa đường ta hãy lượm bỏ vô vỏ rác, một con chuối té xuống nước ta hãy vớt nó lên liền, thì một người ăn xin ra đường ta hãy giúp họ tùy theo phương tiện của ta, tức là ăn ủi người đừng cho người tủi lòng vì cảnh cơ bận hay tàn tật, tìm công việc làm cho người thất nghiệp, đảo hộ những mẹ quá con coi, lo thuốc men cho những người bệnh hoạn tứ cố vô thân, giúp được những kẻ hèn yếu bị giúp đáp vô cớ, khuyên nhủ trẻ em gắng sức học hành và trao dồi hạnh kiểm, đừng sát hại chim chóc hay hành hạ thế lực vô tội, đầu cầm chim đậu sinh đừng bắn trong ổ con đương ngóng mẹ về. Đó là những việc xuất hiện mà ai ai cũng có thể làm được. Nếu làm cho rồi thì chớ nên mong mỏi tu hành trong một phút mà thành tiên thành Phật, đặng độ tất cả chúng sanh, chính đó còn xa vời lắm. Phải thực hiện những điều đã suy nghĩ, suy nghĩ về một đứa bánh nghèo thì phải thực hiện về cái tính đó trong sự giao tiếp và trong công việc hàng ngày của chúng ta, công việc làm hàng ngày chúng ta. Cái đó giả tốt đẹp không phải ở nơi suy nghĩ việc phải, mà ở nơi thực hành việc phải không vì tư lợi. Tình ngữ pháp của câu đường đi âm phủ lót đầy những hảo ý, những gương bác ái. Câu chuyện thái tử Diệt Gia Du. Ngày kia anh em trong tăng già có việc rầy rà với nhau, nên kia làm hai phe không phe nào nhịn phe nào. Phật thấy thế mới thực sự thích của vị thái tử tên Diệt Gia Du như vậy. Thời xưa có một vị hoàng đế xứ Cô Sa La tên là Diệt Gia Tu bị vua xứ Ca Si là Brahma Đạt Ta chiếm đoạt dân sang, nên giả làm ông thầy tu dắt vợ qua trốn tại thành Đô Rana Rất. Sau đó được ít lâu, hoàng hậu sinh được một đứa con trai đặt tên là Gia Diệt Gia Du. Diệt Gia Du lớn lên thông minh xuất chúng, vua mới dạy cho Diệt Gia Du lắm mình tới nơi khác vì e sợ ở đó có ngày sẽ bị hại. Thời gian một ngày chưa, vua Diệt Gia Tu bị một viên quan cụ thần của ngài khi trước nhìn được nên đi tới giác với vua Brahma Đạt Ta. Vua Brahma Đạt Ta truyền lệnh bắt hai vợ chồng vua Diệt Gia Tu xuống lại, dẫn đi cùng đường rồi dạy đem ra ngọ môn chặt làm bốn khúc. Ngày đó thái tử Diệt Gia Du trở về thăm cha mẹ, hai trăm mấy thái tử mới tà thộn theo bá tánh đến nơi pháp trường. Vua Diệt Gia Tu thấy con bèn động lòng xa nước mắt, xong làm bộ dây mặt chỗ khác và nói lớn rằng: Diệt Gia Du con ơi, con đừng ngó xa lắm mà cũng đừng ngó gần lắm. Chẳng phải lấy quán trả quán mà quán đó tiêu, phải lấy ơn đáp quán thì quán mới giúp. Khi vua và hoàng hậu bị hành hình về, thái tử Diệt Gia Du trốn vào rừng tìm chỗ báo thù. Một ít lâu sau, thái tử bèn thái hình đổi dạng ra tin làm tranh nài tranh vô cho vua. Thái tử tướng tốt thần hay và giọng ca lạnh lót lắm, tiếng đồn thấu tới tai vua. Vua mới đòi vào ca hát cho vua nghe, vua đẹp ý mới cho thái tử hầu hạ bên mình vua luôn luôn. Còn bước kia thái tử theo hầu vua đi săn quần thần mà mãi nơi ham săn thịt, nên bỏ vua một mình với thái tử. Vua mệt mỏi bèn cơ đầu lên với thái tử mà ngủ. Thái tử nghĩ rằng lão này độc ác, cho thôi đọt hết gian sang của cha mẹ ta mà chưa vừa lòng, lại còn bắt cha mẹ ta giết đi. Ngày nay số lão đã tới, giờ ta phải chém đầu lão đặng trả thù cho cha mẹ ta. Thái tử nghĩ như vậy bèn rút gươm ra con giết vua. Bỗng chắc nhớ đế dày lời vua cha dặn trước khi thác rằng: không nên ngó xa lắm, không nên ngó gần quá, chẳng phải lấy quán trả quán mà quán đó tiêu, phải lấy ơn đáp quán thì quán mới giúp. Thái tử bèn rút gươm vô vỏ, ba lần rút gươm ra thì ba lần nghe dân dẫn bên tai lời vua cha dặn. Lúc ấy vua ra ma đặt ta nằm trên ba thái tử muốn giúp mình, vua liền giúp mình mở mắt ra. Thái tử bèn nắm đầu vua rút gươm ra mà nói: ta là thái tử Diệt Gia Du, con của vua Diệt Gia Tu. Trước khi ngươi chiếm đoạt dân sang của cha mẹ ta mà còn bắt cha và mẹ ta hành hình, ngày nay số ngươi đã tới, vậy ta phải chém đầu ngươi đặng báo oán. Vua Brahma Đạt Ta nghe vậy, kinh hồn thất sắc, run rẩy lập cập quỳ xuống nói: xin Thái tử nghĩa vinh tánh mạng cho tôi. Ngươi vinh tánh mạng cho tôi. Thái tử nói: không phải là ta tha ngươi đâu, ấy là ngươi tha ta mới phải. Vua đáp rằng: vậy thì ngài hãy tha tôi trước rồi tôi sẽ tha ngài sau. Thái tử buông vua ra, vua với Thái tử nắm tay nhau và thề không hề làm hại nhau nữa. Vua bèn hỏi Thái tử: tại sao Thái tử không giúp tổng trong lúc ngủ? Thái tử đáp rằng: muôn tâu bệ hạ, trước khi thác phụ hoàng tôi có dặn tôi ba điều này. Thứ nhất là con đừng ngó xa lắm. Thứ nhì là con đừng ngó gần lắm. Thứ ba chẳng nên lấy quán tả quán mà quán nó tiêu, phải lấy ân đáp quán thì quán mới giúp. Vua bèn hỏi: ba cái đó nghĩa chi vậy? Thái tử trả lời: con đừng ngó xa lắm nghĩa là dặn tôi trong lòng đừng cố quán lâu ngày. Con đừng ngó gần lắm nghĩa là dặn tôi chớ nên vội giúp tình bằng hữu. Đại hạ đã sát hại cho mẹ tôi, nếu bây giờ tôi giết đại hạ thì đầy tay chân của đại hạ sẽ giết lại tôi, quân thần của tôi sẽ báo cù cho tôi nữa. Hãy lấy quán tả quán thì bao giờ quán đó thiêu. Ngày nay đại hạ dung tánh mạng tôi và tôi không thích khách đại hạ thì thù quán xưa xưa đã giúp. Vua Brahma Đạt Ta như vậy gật đầu ngẫm nghĩ rằng: hay thật, lạ lùng thật. Thái tử Diệt Gia Du rất thông minh nên hiểu nổi mấy lời cha nó bảo. Vua bèn giả công chúa cho Thái tử và trả hết thành tù binh lính khí giới kho tàng của vua chiếm đoạt, thương tước cho Thái tử, rồi tôn Thái tử lên làm vua xứ Cô Sa La. Khi hội tăng già nghe chuyện Thái tử Diệt Gia Du rồi từ đó về sau không hề xuống đất nước Nga nữa. Bà này bất hợp với cao quan gia nghi giải bất nghi chiết, quan gia nên gỡ quán không nên kết. Người đời đều nhờ lẫn nhau, ai biết sau này mình có việc phải cầu lị người mà mình đang quán giận bây giờ chăng? Vậy thì hãy lấy lòng khoan dung đại độ mà tha lỗi cho người, giàu nào mình cũng an lòng và ngủ yên giấc. Phật thường nói: người nào hại ta thì ta ban ơn lành lại cho người đó, người nào làm quý với ta bao nhiêu thì ta làm phải lại với người đó bấy nhiêu. Em là Phật Đê Hoa Đạt Ta ba phen kiếm thế nhất Phật, xâm hại không được mà Phật cũng không hề chấp nhất. Có một lần Đê Hoa Đạt Ta xuống vua Ác Gia Ta Saru sang nhiều người đến thích khách Phật. Trong mấy người này nha Phật xuất phát thì quy y với Phật liền. Một lần khác cảnh nghịch Đê Hoa Đạt Ta leo đứng trên núi Đồ Vật, trên một cục đá to nhắm ngay Phật thải xuống, nhưng cục đá đã bị làm hai và văng ra hai bên, có một miệng trúng trên Phật chảy máu. Một lần nữa Đê Hoa Đạt Ta dạy thả con voi giữ Nalagiri ra đặng cho nó giật Phật đi. Xong con voi chạy gần với Đức Phật thì nó quá ra hiền đứng sững trước mặt Phật, bởi vì Phật làm gương cho người thấy nên Phật thốt ra điều chi ai cũng đều cúi đầu bái phục. Không yêu nhau mới loạn. Thánh nhân trừ được thiên hạ tất phải biết loạn từ đâu mà ra thì trừ thiên hạ mới được. Không biết loạn từ đâu mà ra thì không trị nổi thiên hạ. Giống như thầy thuốc chữa bệnh cho người ta, tất phải biết bệnh căn từ đâu khởi ra thì mới chữa được, chớ không biết thì chữa không nổi được bệnh. Người loạn có khác gì thế? Loạn từ đâu mà sinh ra? Sinh ra bởi không yêu nhau. Con không hiếu với cha, tôi không trung với vua, thế là loạn ấy. Con chỉ yêu đến thân con, không yêu đến cha, cho nên làm thịt cha để lợi mình. Em chỉ yêu thân em, không yêu đến anh, cho nên làm thịt anh để lợi mình. Bầy tôi chỉ biết yêu thân mình mà không biết yêu vua, nên làm thịt vua để lợi mình. Thế là loạn đấy. Tôi đến cả cha mẹ không thương con, anh mà không thương em, vua mà không thương bầy tôi, thế cũng là loạn. Cha chỉ yêu thân cha, không yêu đến con, cho nên phải làm thịt con để làm lợi mình. Anh chỉ yêu thân anh, không yêu đến em, cho nên làm thiệt em để làm mình được lợi. Vua chỉ yêu thân vua, không yêu bầy tôi, cho nên làm thiệt hại bầy tôi để mình được lợi. Tại sao mà sinh ra những điều ấy? Có phải chỉ tại không yêu nhau cả phải không? Cả đến dân trộm giặc cũng vậy, thằng trộm chỉ biết yêu nhà mình mà không yêu nhà người khác, cho nên ăn trộm nhà người khác để làm lợi cho nhà mình. Thằng giặc chỉ biết yêu thân mình mà chẳng yêu thân người khác, cho nên tác hại thân người khác để lợi thân mình. Tại sao mà sinh ra như thế? Có phải chỉ tại không yêu nhau cả mà thôi không? cho đến các quan khuynh lót nhau, các nước đánh lẫn nhau cũng vậy, các quan chỉ biết yêu nhà mình mà không yêu nhà người khác, cho nên hại nhà người khác để lợi cho mình. Các nước chỉ yêu nước mình mà không yêu nước khác, cho nên đánh nước khác để lợi cho nước mình. Ấy thiên hạ sao nên loạn là bởi như thế. Nếu biết yêu nhau thì còn ai nỡ hại nhau, mà thiên hạ làm gì chẳng bình trị mặc tử. Đạo ý của bài này rất loạn là một câu là loạn mà sinh ra được là chỉ vì cái lòng không yêu nhau hết cả. Tội lợi cho mình tức là muốn hại người, mà hại người rất ghét người, ghét người, ghét người ghét lại, mà thành ra không ai được bình yên, ai cũng chỉ lo toan tranh cướp lẫn nhau, lấy lẫn nhau mà thôi. Thì muốn được họ khỏi loạn thì ta phải làm sao cho thiên hạ biết yêu nhau, yêu người cũng như yêu mình. Đó là chính cái tốt yếu của mặt tử. Tốt yếu mặt tử là có ý kiên án yêu cả loài người, không phân biệt thân sâu chi cả. Ý mặt tử đây cũng giống như ý của Mệnh Tử, nói rằng ở đời ai nấy đều con cái thân yêu cha mẹ, trở dưới tôn kính người con thì thực các thiên hạ bình trị. Nhưng có phần thánh thiết hơn, vì nó đến cả quân thần cũng có khi không thương yêu thần tử, cho nên sinh loạn. Cái thiết ấy kể tuy quá đáng, nhưng ở những đời ai cũng biết tự tư tự lợi, có nói quá đi như vậy thì mới mong người tỉnh lại ít nhiều chăng.
Rồi công phu mỗi ngày, từ tháng đầu tiên sắp sau công phu mỗi ngày đều giống bên nhau, chỉ có lập đức tính trong tháng là khác nhau mà thôi. Bố thí, bố thí để tỏ lòng thương xót và giúp đỡ những người cô đơn hoạn nạn, nghèo khó bệnh hoạn, dốt nát tật nguyền, vân vân. Có bao nhiêu cách thức đau khổ thì có bao nhiêu cách bố thí, có từ nhan từ phận không nhất định được. Có thể bố thí từ lời ăn tiếng nói tới việc làm, từ đồng tiền đồng bạc cho tới thuốc men quần áo. Dầu sao bố thí từ nơi tâm mình mà ra thì quý hơn hết, không ai buộc mình làm quá sức mình. Bố thí đặng diệt tấm tham lam ích kỷ, vì tánh tình ích kỷ sử dụng con người theo vô cho nhiều, tôm góp hết về cho mình chớ không chịu phát ra. Họ nói thoát giết thú đi đầu thai làm người tánh ích kỷ giúp cho ta tiến tới, nó làm cho con người có tánh siêng năng cần mẫn nỗ lực sáng kiến làm lụng. Nhưng tới một lúc kia nó hết hữu ích mà lại trở lại làm tai hại, thành tai hại. Nó ngăn cản bước đường tiến hóa của con người, phải trừ khử ngay liền và phân tới gấp rễ của nó. Quý bạn cứ quên rằng chúng ta là chân thần, xuống cõi trần ở tạm một thời gian đặng học hỏi. Không có cái chi tại thế được vĩnh viễn trường tồn, vẻ đẹp hầu sinh con ngoan cháu hiền, nhà cao cơ rộng một nhà châu báu. Chất tốt qua quyền ở với ta lâu lắm là một đời mà thôi, trong vài chục năm những điều mà ta quý mến hơn hết có thể về tay người khác. Chung quy ta nắm hai bàn tay trắng mà xuống mồ. Ngày nay ta giàu sang là nhờ kiếp trước đã gieo giống lành, mỗi kiếp này ta biết dùng tiền đơn giả của ta để giúp ích cho người khác, thì qua đời sau ta còn gặp nhiều cơ hội tốt tiến tới dễ dàng. Trái lại nếu ỷ thế bất lột thì ta sẽ gặt lấy quả xấu, vì ta đã gieo nhân chẳng lành, dẫu ta chạy trốn ngày nào cũng không khỏi. Vậy thì ta phải tập bố thí, ban đầu ít sau nhiều. Bố thí vì lúc bổn phận phải làm, và vì đã mở lòng non chứ không mong ngựa hưởng hạnh phúc về sau hay được danh thơm tiếng tốt. Hãy thi ân thì bất cầu báo, cầu báo thì bất thi ân. Nếu bố thí mà tâm người ta trả ơn hay mong mỏi trời ban cho phước lộc thì không khác nào là một cuộc đổi chát bán buôn. Hãy tay mặt đưa món hàng ra thì tay trái thâu tiền vô, tức gọi là tiền trao trái nút. Như thế đâu phải là bố thí, quả thật khó giúp nhau mới thảo giàu tư trợ ai mạng. Luôn luôn cách cho còn hơn của cho. Trong việc bố thí phải thận trọng từ chức, đừng vì lẽ gì hoặc vô tình hay cố ý mà làm cho người ta đau khổ e mất đức bình sanh. Thân ơi, nếu ngày nay ta còn thấy nhiều cảnh xung quanh xảy ra mỗi ngày thì ấy là tại các tổ chức của xã hội trái hẳn luật trời, và tại con người còn thiếu lòng nhân. Ngày nào nhận được tánh ích kỷ, ngày đó thiên hạ mới thấy bình an cư lạc nghiệp. Hãy coi gương mặt đực không có nó soi sáng thì chúng ta ở trong chốn tối tăm, vạn vật đều chết hết, không có chi sinh sản được. Nhưng người thế đã không tỏ dấu biết ơn chút nào, mà có khi là quyền rủa là khác. Mặc dù như vậy, mặt nhật vẫn ban rải ánh sáng không nghỉ, không ngừng mà vẫn không hề trách móc ai. Ta bắt chước gương mặt nhật nếu muốn mau thành đạo. Tại sao ta không nên từ bỏ một sự đối thí nào? Ta đã từng chứng kiến vài lần chuyện này, một người đối khó đi xin ăn. Một vị học thức lại thuộc về hạng khá giả, thấy vậy nói: là số kiếp nó như vậy, nó phải chịu bố thí làm gì? Nói rồi gieo mặt đi chỗ khác để đi luôn. Vâng, người đó vô phước gieo giống chẳng lành kiếp trước, nên ngày nay phải lãnh lấy cái quả không tốt. Nhưng ta gặp tức là trời bảo ta thay mặt cho ngài đặng giúp đỡ và hầu hạ cho y, thấy lòng từ bi bác ái vô lượng vô biên của Ngài. Sự giúp đỡ có nghĩa là sự đau khổ của y đã chuộc tội cho y rồi, nên trời mới cứu y. Đó là cho y một bài học. Hai, đặng cho y nhớ vì chung kiếp trước y ích kỷ không thương xót ai, gây ra tội ác nên ngày nay quả báo trả lại. Bây giờ y được người ta thương yêu săn sóc lo lắng, y sanh lòng cảm mến ăn năn lỗi cũ và từ đây sẽ hóa ra nhân từ hơn trước. Kinh Văn Quả không phải là luật báo oán, nó là ông thầy dạy đời rất hay. Nếu như vậy rồi mà ta không tuân lệnh trời bỏ qua cơ hội tốt cứu trợ người, thì chắc chắn sẽ có người khác thay thế cho ta, hoặc là trời sẽ ra tay giúp đỡ, chừng đó người còn vô minh cho là chuyện phi thường. Không có cái chi chẳng nể sức trời hay là làm nghịch với ngài được đâu. Được lâu, ta thờ ơ lãnh đạm tự tới số mạng, thì gây ra quả xấu làm cho ngày sau ta bị lẻ loi khi ta lâm vào cảnh khốn cùng. Chừng lúc đó ta sẽ bị bỏ rơi, không ai đối ngoài tới, in như lúc ta chẳng thèm nói ngàn tới, kẻ đối khổ có vai thì có tả. Có người nói, khi người khốn khổ gặp tôi, chưa chắc quả của y tới chừng đó là dứt. Tôi không nói dứt hay là không dứt, đó là việc của nhân quả chứ không phải là việc của mình. Nếu trời không cho y hưởng quả tốt thì dầu mình muốn giúp y cách nào cũng có những sự cản trở tự nhiên mà ta vượt qua không nổi, vì chúng nó mạnh hơn ý muốn và sức của ta, vậy ta phải khoanh tay chịu phép. Hiện giờ ta có bổn phận phải bố thí, phải nhân từ thương yêu chúng sanh và giúp đỡ những kẻ cơ thể tật nguyền tùy phương tiện. Trời có ngồi buộc ta làm quá sức ta, nếu mỗi người đều nói thay kệ nó, quả ai nấy chịu thì không có những cơ quan xuất hiện, không có những cơ nhân diện, không có những ngày dưỡng lão, không có những dưỡng đường và dân dân, và các đấng giáo chủ cũng không ra đời dạy đạo. Quý bạn suy nghĩ coi có phải vậy chăng? Về những gương bố thí, Tông Nghĩa khinh tài, ông Phạm Cộng Yên người đời Tống làm quan đến tể tướng mà vẫn nhờ suốt đời tính ông Tông Nghĩa. Khinh tài thích làm việc bố thí, nhất là đối với người trong họ lại càng hậu lắm. Ông đã dành lương bổng mua được một thửa đất làm nghĩa trang để cứu người nghèo trong họ, phàm việc tan tác cứu sinh của chúng ông đều lo hậu giúp đỡ cho hết. Con ông là thuần nhân đất tấm cũng như ông, lúc ông làm quan ở Khai Phong đã giành được 500 thùng thóc sai thuần nhân đem về quê. Thuần nhân đi đến Đăng Dương gặp một bạn cũ của cha là Thạch Mang Khanh, nhà cũng đã trùng quẩn. Sáng mai lại gặp ba cái tang trong một lúc, thuần nhân đã giúp cho cả 500 thùng thóc. Hai con gái Mang Khanh lớn tuổi mà vẫn chưa gả bán gây dựng, không thể nương tựa, thuần nhân cũng nốt cả cái thuyền, cho nốt cả cái thuyền. Về đến nhà cháu hỏi con có đi gặp ai không? Thì thuần nhân thưa, con đến Đăng Dương có gặp Thạch Mang Khanh là nhà nghèo khổ, một lúc lại một lúc liền cho ba cái tang, lại một lúc liền ba cái tang, hai con gái lớn không có gì gây dựng, con có thiện tiện cho cả 500 thùng thóc mà còn chưa đủ. Ông bảo thế sao con không cho nốt cả cái thuyền? Thuần nhân thưa, con cũng đã cho cả cái thuyền rồi. Ông khen phải rồi nói có như thế mới đáng là con của ta. Phạm Tận Yên chuyện là bàn làm ra đến được tể tướng mà nhà vẫn nghèo, thế là thanh niên đáng khen. Để giành được đồng nào lại đem bố thí cho người nghèo khổ, thế là nhân đức đáng khen hơn nữa. Có 500 thùng thóc cho cả thế là thương người đáng khen, còn chiếc thuyền mình đi cũng cho nốt, thế là quên mình đáng khen hơn nữa. Đó là cái nào con ấy, hai cha con Phạm Tận Yên thật là có lòng nhân ái, hiểu thấu cái nghĩa cứu kẻ khốn cùng, giúp người tai nạn là việc vui lòng nhất ở đời của học sinh gia. Về mua nghĩa, Mạnh Thường Quân nhờ vào cho giai mượn tiền một hôm, sai Phùng Quyên sang đất tiết đòi nợ. Lúc sắp đi, Phùng Quyên hỏi, tiền nợ thâu được rồi, có định mua gì vậy không? Mạnh Thường Quân nói, mua xem trong nhà ta còn thiếu thứ gì thì mua. Khi lên trên đất tiết, Phùng Quyên cho gọi dân lại, bảo rằng các ngươi công nợ bao nhiêu, Thường Quân đều cho cả, rồi đem dân tự ra đốt sạch. Lúc về, Phùng Quyên thưa rằng, nhà tốn công, sâu đáo đầy kho, chó ngựa đầy chuồng, người đẹp đầy nhà, không còn thiếu thứ chi, chỉ còn thiếu một cái nghĩa, tôi đã động phép vì tốn công đã mua về. Mạnh Thường Quân nghe thấy nói thế cũng không hỏi gì đến tiền nữa. Sau Mạnh Thường Quân phải bãi quan trở về đất tiết, dân ở đất tiết mới đến năm xưa ra đón trước đại dương. Mạnh Thường Quân bây giờ mới lãnh lại bảo Phùng Quân rằng, cứ tiên sinh vì tôi mua nghĩa, nghĩa ấy ngày nay tôi mới trông thấy, là bằng của là trọng mà nghĩa lại càng đáng trọng hơn, vì của có khi hết chứ nghĩa thì còn mãi mãi. Người ta ở đời lúc đã giàu có thường hay vơ vét gian tham, tưởng như thế là được lâu dài bền chặt. Nhưng ta nên hiểu cái lẽ tài vi quán phủ, nghĩa là của là cái quán, là cái kho quán. Lắm khi chỉ vì lắm của mà gây nên những chuyện làm cho thiên hạ bất bình, ghét bỏ thù quán dân hồn, cho nên người ta lúc giàu có cũng nên ăn ở làm sao để mua chuộc lấy chức nghĩa, để phòng thi sinh biến còn có trốn nhưng nhờ. Việc nghĩa tức là việc phải, việc nghĩa tức là việc từ thiện, việc nghĩa tức là ích chung, việc nghĩa tức là đem việc công bình ân đức chỉ có việc nghĩa dễ thánh lòng người và làm cho người nhớ dai mà thôi. Phải học sinh ra khác rồi mà còn làm chuyện phước thiện ở trần. Ông Dr. Nino J. Savay trong chuyện Ante Magazine tháng 3 năm 1902 cuốn thứ 9 chương 119 có thuật lại câu chuyện tóm tắt ra sau đây. Các bạn năm nay tại thành phố Boston có một vị mục sư tôn giáo rất tinh tiến lo giúp đỡ những nhà nghèo khổ. Ông và vợ, ông chăm sóc những người cô độc, những người mà không ai thiết tha đến. Lúc già rồi, mục sư có một người bạn đồng nghiệp tới tiếp xúc với ông. Tiếp xúc với ông chẳng bao lâu, mục sư, vợ ông và người bạn đồng nghiệp đều tới thăm. Chỉ còn có vợ của ông bạn đồng nghiệp lo nói trí của ba vị kia. Hai vợ chồng mục sư tôi thắt rồi, xong vẫn còn chiếu cố những người trong giáo khu của mình, mặc dù có nhiều người dời chỗ đi hay xa. Hay mà không quên họ và coi chừng họ luôn luôn, một khi họ thiếu thốn hay cần dùng cái chi thì hang bà cho quá phụ hay đặng tới giúp đỡ họ. Nhưng nó như vậy, những phước thiện này âm thầm trong đánh tới, không quảng cáo, không danh vọng, không người khen, tiền bạc và công phu tốn nhiều lắm, nhưng chỉ có hai người bạn thiết rõ được sự bí mật này mà thôi. Quá phụ ở một thành phố không xa Boston, khi bà nhận được lệnh đi Boston lại số nhà mấy, đường nào gặp những ai cần cái dùng cái chi, bà đến đó là thấy ông như vậy 100 lần không thật lần nào. Có một khi bà dạy, người ta dạy bà phải đi tới một cái thành kia ở nước khác, bà không biết tên người mà bà phải tìm đặng giúp. Xong đến đó thì bà gặp một người đó liền. Trong nhiều trường hợp thì sự cần dùng là tiền bạc cũng có khi thức tỉnh một người nào đó đặng cứu y, không làm, không cho làm những chuyện tội lỗi nữa. Có một chuyện đáng ghi nhớ hơn hết như vậy. Con gái của ông mục sư được bà quá phụ bảo rằng ông thân cô có dặn cô phải bỏ $20 trong bao thơ rồi gửi tới một địa chỉ ở thành kia mà cô chưa từng nghe nói lần nào. Có dùng dầu vì sợ gửi cái đó mất tiền, cô tính mua một cái chi phiếu thì được lệnh phải gửi đi lập tức, vì bởi vì trường hợp mà gấp rút không thể chịu được, cô gần lấy hai tấm giấy mời đi riêng bỏ vô thơ gửi đi. Ông Dr. Nino Survey có hân hạnh được đọc bức thơ trả lời đặng tiền và cảm ơn, viết bằng viết chì một cách khó khăn không đúng đạo lực. Đó là một người đàn bà bị chồng đánh đập và ruồng bỏ. Cô này gắng hết sức làm đặng nuôi mình và hai đứa con thơ. Cô đã kịp được cô mới cầm cái bàn của cô ấy làm món đồ chót. Cô lấy tiền mua than củi sửa soạn để tự dụng với hai đứa con. Cái tiếp cô nhận được số bạc rồi tới. Đặc biệt là ta thấy có những hai chồng ông mục sư và bạn ông có giúp những người ở trong cái khu mình mà còn lo lắng những người ở nước khác và thành thị khác. Cô có thể đánh làm từ thiện như thế, 20 mỹ kim để cứu được 3 mạng người trong nước ấy rất lớn. Nhưng có điều ta muốn biết là mục sư làm thế nào mà đã lập ra lệnh, mà đã lệnh cho vị bác sĩ biết đặng thi hành. Có nhiều phương thế hoặc hiện hồng về hoặc dùng cách chim đao cho thấy vân vân. Hiện hồng về thường thì ngập sức lắm, chim đao cũng có khi quên không biết dùng cách nào. Còn làm sao mà mấy vị từ thiện này biết người ta đau khổ về tinh thần hay về vật chất đặng kêu bà bác sĩ đó tới giúp. Nó ra cái độ dễ lắm xong thì thật. Đó là một việc khó khăn vô cùng vì người chết chỉ thấy cái vía của người sống chứ không biết được sự thiếu thốn tiền bạc hay là cần dùng cái chi. Nhưng đời sống như từ thiện cảm quá người rất mau và làm nó mở những tấm tốt ở trong lòng của con người. Cảm nhận với những việc từ thiện. Còn một chuyện khác nhỏ rất hay như sau đây. Một vị thợ may khốn khổ kia ở một trong xóm tồi tệ và thân hôn nhất ở đại thành phố London vì nơi đó thiếu ánh sáng mặt trời và không khí. Không lâu của chị ta còn thấp thỏi và công việc của chị rất mập nhằng, tuy vậy mà lòng chị rất tốt. Hãy chăm sóc giúp đỡ tất cả những người. Mọi người trong xóm đó không có nhà nào nghèo hơn nhà của chị, mà trái lại mấy trăm phần của chị ở sạch sẽ và đáng khéo hơn hết. Khi mấy người hàng xóm đau, chị không có tiền đem cho xong, chị chạy tới ân tình chăm sóc, an ủi và giúp đỡ luôn luôn. Thường bữa chiều đi làm về thì chị lại nhà người bệnh ở tới nửa đêm chăm sóc không quản bệnh nhân. Chứ không ngồi bỏ một người nào, mấy chị em lao động ở xóm đó rất cảm ơn, rất cám cảnh vô cùng. Ta thấy điều chính mến và thương yêu chị Thảo Mai và đồng thời có chị như một vị phúc thần. Chính là chị Thảo Mai đã làm nảy nở trong lòng họ những đức tánh như hy sinh và tình yêu thương tâm sạch, không có một mãi ích kỷ xen vào. Nhờ mãi đức tánh này mà khi họ lên tới cảnh thứ 7 tội thiên đường thì tỉnh táo. Không có chị Thảo Mai thì họ còn mơ man như mấy kiếp trước, vì họ thuộc về hạng người chảy bớt, sự tiến hóa của họ còn chậm lắm. Từ đây về sau họ sẽ đi mau, vì nhờ chị Thảo Mai giúp cho họ mở mang về đường tinh thần. Lời Phật của Đức Liên Đức Trời. Vì nguyên nhân này mà các nhà tôn giáo được chú trọng về sự bố thí. Nhưng làm từ thiện vì thương đời chứ không phải trong hưởng phước như vị thợ may này thì mới cao quý. Nếu người có tâm ích kỷ sang giàu thì việc làm sẽ bị giảm hết 3 phần giá trị và nó sẽ buộc con người vào bánh xe luân hồi mãi mãi. Về hy sinh. Người thứ nhất của nhân loại đã hy sinh hạnh phúc trong kiếp luân hồi đang tu hành tới bậc Phật là Đức Gautama, Gautama. Trong lễ địa cầu này, chúng ta sánh kịp Ngài trong kiếp chót, Ngài đã bỏ ngay vàng điện ngọc về chúng rừng sâu, chịu 6 năm khổ hạnh, đặng tìm phương pháp diệt khổ cho quần sanh. Là nói theo kinh sách, bậc cao cả là Ngài, còn bậc thấp thổ như ta thì thế nào? Mỗi người trong chúng ta đều có hy sinh không nhiều thì ít, hoặc vô tâm hoặc hữu ý. Tôi có hy sinh cho gia đình, tôi có hy sinh cho xã hội và quê hương, và sau rốt mới hy sinh cho nhân loại đại đồng. Tôi hy sinh vì ích kỷ cho đến hy sinh vì lòng từ bi bác ái. Hy sinh luôn luôn kèm theo sự đau khổ của xác thân, vì tinh thần cứ vui mà cho ra mãi, còn vật chất thì cứ lo tôn góp vô và sợ tan rã tiêu mất đi. Tinh thần và vật chất phải tương xứng và đi đôi với nhau mãi mãi. Đi đôi với nhau mãi, tinh thần hy sinh cái xấu xa, cái hư hoại đặng lấy cái tốt đẹp bền bỉ hơn, cứ như vậy tiến tới. Dành trong quanh ta thì ta thấy các loài đều hy sinh lẫn cho nhau. Sắt đá hy sinh cho cây cỏ hy sinh cho loài cầm thú hy sinh cho con người. Đang xưa con người tánh ích kỷ, bắt buộc là khác cái hy sinh cho mình. Phải hy sinh cho mình, từng tinh thần nảy năng rồi thì lần lần quên mình.